Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy Đức Giêsu nói với các thượng tế và kỳ mục trong dân rằng: Các ông nghĩ sao? Một người kia có hai con trai. Ông ta đến nói với người thứ nhất: Này con, hôm nay con hãy đi làm vườn nho. Nó đáp: Con không muốn. Nhưng sau đó nó hối hận nên lại đi. Ông đến gặp người thứ hai và cũng bảo như vậy. Nó đáp: Thưa ngài, con đây. Nhưng rồi lại không đi. Trong hai người con đó, ai đã thi hành ý muốn của người cha? Họ trả lời: Người thứ nhất. Đức Giêsu nói với họ: Tôi bảo thật các ông, những người thu thuế và những cô gái điếm vào nước Thiên Chúa trước các ông. Vì ông Gioan đã đến chỉ đường công chính cho các ông, mà các ông không tin ông ấy. Còn những người thu thuế và những cô gái điếm lại tin. Phần các ông, khi đã thấy vậy rồi, các ông vẫn không chịu hối hận mà tin ông ấy. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Ta nghe lời Chúa ở trong sách ngôn sứ Sophonia, Đức Chúa phán như sau: Khốn cho thành phản loạn và ô uế, khốn cho thành tàn bạo, không nghe tiếng kêu mời, chẳng tiếp thu lời sự dạy, không cậy trông vào Đức Chúa, chẳng đến gần Thiên Chúa của mình. Đó là cái khốn cho những người ở trong những thành ấy, là những người mà phản loạn và ô uế, tàn bạo, không nghe tiếng kêu mời, chẳng tiếp thu lời sửa dạy, không cậy trông vào Đức Chúa, chẳng đến gần Thiên Chúa của mình. Thưa anh chị em, có rất nhiều lần trong cuộc sống của chúng ta, mình đã cảm nghiệm được điều mà Chúa nhắc nhở trong bài tin mừng ngày hôm nay, đó là hối hận mà tin, tiếp thu lời sự dạy, nghe tiếng kêu mời, cậy trông vào Đức Chúa, đến gần Thiên Chúa của mình. Nhưng lúc nào là lúc mà anh chị em mình cần cậy trông vào Chúa? Lúc nào? Khốn khổ. Những lúc đau khổ, lúc mà mình cảm thấy bế tắc, mình có hai cái lựa chọn. Một là mình cảm thấy thất vọng, có khi đi đến tuyệt vọng, rồi mình bỏ Chúa. Thứ hai là chính trong lúc đau khổ ấy, thì mình không còn một ai khác, không còn một nguồn trợ lực nào khác, thì mình cậy trông vào Chúa. Mà nếu ta làm được điều đó, thì ta là người có phúc. Nhưng mà ngược lại, nếu mà mình không nghe tiếng kêu mời, không tiếp thu lời sửa dạy, không cậy trông vào Đức Chúa, không đến gần Thiên Chúa của mình, ngày ấy thì chúng ta thấy là mình đi vào bế tắc này, đi vào bế tắc kia, hết bế tắc này nó đến bế tắc nọ. Còn nếu như lời ngôn sứ Sophia nói: Bây giờ ta sẽ làm cho môi miệng chi dân nên tinh sạch, để tất cả đều kêu cầu danh Đức Chúa và kề vai sát cánh phụng sự người. Từ bên kia sông ngòi Sư Cút, những kẻ tôn thờ ta, những kẻ đã bị ta phân tán sẽ mang lễ vật đến kính dân ta. Ngày ấy, ngươi sẽ không còn phải hổ thẹn vì mọi hành vi ngang trái chống lại ta. Bây giờ ta sẽ đuổi cho khuất mắt ngươi những kẻ kiêu căng đắc thắng, và ngươi sẽ không còn nghênh ngang trên núi thánh của ta nữa. Ta sẽ cho sót lại giữa ngươi một dân nghèo hèn và bé nhỏ, chúng sẽ tìm nương ẩn nơi danh Đức Chúa. Những người nghèo hèn bé nhỏ thì lại tìm nương ẩn nơi danh Đức Chúa. Còn những người mà phản loạn ô uế, tàn bạo, không tiếp thu lời giảng dạy, không cậy trông vào Thiên Chúa, thì ta sẽ đuổi cho khuất mắt những kẻ kiêu căng đắc thắng. Những kẻ nghênh ngang sẽ không còn trên núi thánh của ta nữa. Và số dân Israel còn sót lại sẽ không làm chuyện tàn ác bất công, cũng không ăn gian nói dối, và miệng lưỡi của chúng không còn phỉnh gạt, nhưng chúng sẽ được chăn dắt và nghỉ ngơi mà không còn bị ai làm cho khiếp sợ. Lời Chúa trong sách ngôn sứ Sophonia mà chúng ta nghe làm cho mình cảm thấy tìm lại được sự bình an. Cuối cùng thì những người còn sót lại là những người mà nghèo hèn, là những người bé nhỏ, những người đi tìm nương ở nơi Đức Chúa, những người mà nghe lời của Chúa và thực hành lời của Chúa. Những người còn sót lại ấy là những người không làm chuyện tàn ác bất công, không ăn gian nói dối, miệng lưỡi chúng không còn phỉnh gạt, thì những người ấy sẽ được chăn dắt và nghỉ ngơi mà không còn bị ai làm cho khiếp sợ. Nghe và làm theo lời Chúa, ta thấy là nó không có trơn tru, nhưng mà luôn luôn là một cuộc giằng co giữa hai thế lực, một điều thiện và một điều ác, một điều là ánh sáng và một điều là bóng tối. Những người làm điều gian ác, những người làm điều gian dối, những người mà ở trong bóng tối dường như là càng ngày càng lấn át, bóng tối dường như là càng ngày càng là che phủ lấp hết cái ánh sáng. Và nhưng mà cuối cùng thì những người còn sót lại, những người nhỏ bé, những người nghèo hèn, những người cậy trông vào Chúa, những người mà lắng nghe lời Chúa, những người làm theo lời Chúa, thì Chúa sẽ gìn giữ những người còn sót lại ấy để cho họ được nghỉ ngơi trong Chúa và không còn lo sợ gì nữa. Nhìn pháo bông đêm qua bị ngắm bắn pháo bông thì giữa một vùng trời tối tăm mù mịt, người ta tắt hết đèn rồi, mọi người thì đứng đông lắm chờ đợi một cái điều gì đó, mà trong bóng tối thì chả nhìn ai. Rồi bỗng một cái tia sáng nó bùng lên, rồi nhiều tia sáng khác bùng lên, thì lúc đó cả một bầu trời nó rạng rỡ, và lúc đó mọi người cảm thấy hớn hở. Nhưng rồi cũng có lúc là không còn ánh sáng pháo bông trên nền trời nữa, rồi thì bầu trời lại chìm vào những u tối. Chúng tôi cứ thấy cứ hết đợt này đến đợt nọ, hết đợt này đến nọ, cứ giống như một cuộc chiến giữa bóng tối và ánh sáng. Nó cứ bùng lên rồi lại tắt, bùng lên rồi lại tắt, bùng lên rồi lại tắt. Và cuối cùng là một sự bùng vỡ nổ. Nhưng em chị em biết là luôn kết bằng những pháo hoa thật là rực rỡ, thật là sáng. Và điện giật bật tung lên và mọi người vỗ tay hân hoan phấn khởi ra về trong ánh sáng đó. Thì cuộc sống của những người theo Chúa cũng phải giằng co chiến đấu giữa bóng tối và ánh sáng vậy. Những lúc mình cảm thấy là thế lực của bóng tối mạnh, mình cảm thấy lo sợ, nhưng mà cuối cùng lời Chúa nói những người còn sót lại, những người nhỏ bé, những người nghèo hèn, những người tìm nương ẩn nơi danh Đức Chúa, những người mà còn sót lại, những người mà cương quyết làm theo lời của Chúa để không làm chuyện tàn ác bất công, không ăn gian nói dối, miệng lưỡi không phỉnh gạt, thì sẽ được chăn dắt và nghỉ ngơi mà không còn bị ai làm cho khiếp sợ. Điều ấy chúng ta thấy là Đức Giêsu trong bài tin mừng ngày hôm nay cho mình thấy ở giữa hai cái thế lực bóng tối và ánh sáng, giữa những người mà nói vâng 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 rồi lại làm hay không làm.
Không làm.
Người thứ nhất vâng 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 và cuối cùng không làm. Nhưng mà cái người thứ hai không 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 nhưng mà rồi lại là đi làm. Thì Chúa nói vậy, trong một trong hai người ấy, ai là người làm theo ý của cha, ai là người thực hiện ý của cha, người nói vâng mà không, mà người nói không mà vâng, người thứ nhất hay người thứ hai? Người thứ hai là người mà mới đầu thì không, nhưng mà rồi thì hối hận và làm theo ý của cha. Thì trong cuộc sống của mình, chúng ta cũng thấy có nhiều người họ đã trong chuyện đối xử với nhau thôi. Khi mà anh chị em có khi mình gặp những người họ nói rất là hay, đúng không? Nói rất là hay, tôi sẽ thế này, tôi sẽ thế kia, anh đừng có lo, tôi sẽ giúp anh, vân vân và vân vân. Nhưng mà rồi cuối cùng họ có làm không? Họ không làm. Họ chỉ có gọi là đầu môi chót lưỡi thôi, họ chả làm gì cả. Có những người mà mình thấy là ban đầu họ nói thôi, tôi không giúp anh được chuyện đó. Chuyện đó khó khăn lắm. Nhưng mà rồi cuối cùng họ vì họ nghĩ lại thấy tội nghiệp. Rồi họ quay lại họ giúp mình. Anh chị em có gặp trường hợp đó không?
Dạ có.
Mà đó hiếm, hơi hiếm đúng không? Thường là những người mà họ nói, họ hứa hẹn thế này thế khác nhiều lắm. Như là chúng ta thấy chuyện mà tranh cử ấy. Như là tranh cử thì ông nào cũng nói rất là hay, hứa hẹn rất là nhiều, thế này thế nọ thế kia. Nhưng mà quay làm chả có làm. Chả có làm. Khi mà họ được rồi thì thôi. Còn lúc mà chưa được ấy, thì họ nói đủ thứ. Họ từ chuyện nịnh rồi đến cái chuyện mà bỡ đỡ, rồi đến cái chuyện chạy trọt, đến chuyện lo lót, tìm mọi cách nói cho ngon, cho ngọt, cho hay vào. Nhưng mà rồi cuối cùng họ không có làm. Ngược lại, chúng ta thấy là có những người mình cảm thấy họ không có nói, rồi họ khô lắm, vì họ không muốn giúp mình. Nhưng mà cuối cùng thì những người ấy lại quay lại mà giúp đỡ mình. Đối với lời của Chúa thì ta càng cảm thấy rõ hơn nữa là Chúa nói không phải cứ lạy Chúa mà được vào nước trời, nhưng mà là những người nghe và làm theo lời Chúa. Những người nghe và làm theo lời Chúa. Và khi Đức Giêsu đến loan báo tin mừng thì có những người rõ ràng là họ đang ở trong bóng tối, những người tội lỗi, mà đây Chúa nói là những người thu thuế và những cô gái điếm. Những kẻ thu thuế, những cô gái điếm, những người tội lỗi, họ đang ở trong bóng tối. Và có những người khác là những kinh sư, những thượng tế, các kỷ lục, những người mà có vẻ như đang ở trong ánh sáng. Vì họ là những người học rộng, biết nhiều, là những người thông luật, là những người biết kinh thánh, là những người có chức, có quyền, có địa vị trong xã hội, trong giáo hội thời đó. Cho nên là dường như họ ở trong ánh sáng. Nhưng mà một cái điều đó là khi tôi bảo thật các ông, những người thu thuế và những cô gái điếm vào nước Thiên Chúa trước các ông, vì ông Gioan đã đến chỉ đường công chính cho các ông mà các ông không tin vào ông ấy. Gioan đã đến chỉ đường công chính cho các ông mà các ông không tin vào ông ấy. Là những người tưởng như ở trong ánh sáng nhưng mà lại thực sự đang ở trong bóng tối, vì đã không tin vào người mà đi đến dọn đường cho Chúa. Ngược lại, những người thu thuế và những cô gái điếm lại tin. Những người ở trong bóng tối lại trở thành những người ở trong ánh sáng. Phần các ông khi đã thấy vậy rồi, các ông vẫn không chịu hối hận mà tin ông ấy. Đã thấy vậy rồi mà vẫn không chịu hối hận và tin. Cái trách nhiệm đó nặng. Những người họ không thấy, họ không biết thì trách nhiệm họ nhẹ. Còn những người đã thấy, đã biết, đã có những cái điều kiện để mà học hỏi hiểu biết rồi, ta thấy rồi mà vẫn không chịu tin, lúc đó ta không còn đổ cho bất cứ một cái lý do nào khác, không còn những cái lý do nào khác, mà Đức Giêsu nói là những người thu thuế và những cô gái điếm vào nước trời trước các ông. Tôi nghe câu đó tôi thấy giật mình, câu đó giật mình. Một bên là những kỷ mục, luật sĩ, những kinh sư, những người mà có chức có quyền, những người biết hiểu nhiều về kinh thánh, về luật lệ, về thế này thế khác. Một bên là những người là tội lỗi, như cô gái điếm, những người nhỏ bé, những nghèo hèn, những người rốt nát chẳng biết gì cả. Vậy mà Chúa lại nói rằng những người ấy vào nước trời trước các ông. Vào nước trời trước các ông có nghĩa là các ông còn hy vọng được vào không? Còn được vào không? Còn hy vọng được vào không? Trước thì phải có gì? Có sau. Trước thì phải có sau. Chúa vẫn luôn luôn tạo cho người ta có điều kiện mà, có cơ hội mà. Trước thì phải có sau chứ. Họ vào trước ông, tại vì ông tưởng là ông vào trước. Ông tưởng là ông ngon, ông tưởng là ông đạo đức, ông tưởng là ông thánh thiện, ông tưởng là ông biết hết tất cả mọi thứ, ông dĩ luật như vậy là ông chắc chắn vào nước trời rồi. và ông coi những người thu thuế, những người tội lỗi, những cô gái điếm là những thứ mà loại ra ngoài. Nhưng mà trong nước Thiên Chúa thì lại ngược lại. Cho nên Chúa luôn luôn rao giảng những điều mà ta nghe dường như có vẻ là nghịch lý. Phúc cho các con là những người bị bách hại vì lẽ công chính. Phúc cho các con là những người nghèo hèn. Phúc cho các con khi bị người ta xì vả. Và phải tha thứ cho kẻ thù. Cầu nguyện cho những người bách hại các con. Chúa luôn luôn làm ngược lại, phải không? Giống như là lội ngược dòng. Đây cũng vậy. Thì bình thường thì phải là, nhưng mà xếp hàng thì phải ưu tiên cho những ông có chức, có quyền, có địa vị vào trước, phải không? Còn những người thấp cổ bé miệng, nghèo hèn vào sau, phải không? Chúng ta thấy đi đâu cũng vậy, luôn có thẻ VIP thì vào trước, những ông mà ông to bà lớn thì vào trước, rồi hết chỗ xong rồi đó thì mới tới chỗ xếp thứ tự cho những người hạng thư lê dân chứ, thấp cổ bé miệng chứ, phải không ạ? Luôn là như vậy. Trong khi đó Chúa thì cứ ngược. Khi con làm tiệc cưới thì hãy mời những người mù què, câm điếc, những người không có gì do lại các con. Lúc đó chính người ấy sẽ rước các con vào nước trời. Anh mời tiệc, mở tiệc anh mời ai trước? Lên danh sách anh mời ai trước?
Không có mặt,
có mặt trước. Đúng không? Chứ đâu có ai mà làm người như vậy. Mà đây Chúa bảo những cái người ấy để vào nước trời trước. Vậy là trong nước Thiên Chúa đó, chúng ta nếu mà sắp xếp hay là tính toán theo kiểu thế gian là chật ruột hết, chật hết. Cho nên phải để mình nghe lời của Chúa, thấm lời của Chúa, rồi làm theo những lời của Chúa. Mà làm theo lời của Chúa là làm cái con đường mà lội ngược dòng, là chấp nhận là mình là đồ bị ruồng bỏ, bị ruồng rẫy, bị khai trừ. Vì không làm, không sống theo cái kiểu của thế gian. Mà không làm, không sống theo kiểu thế gian thì thế gian chắc chắn là phải loại trừ mình thôi. Chắc chắn là loại trừ mình thôi. Trong các con, thế gian các con sẽ phải điêu đứng. Người ta sẽ bách hại các con, người ta sẽ bắt bớ các con, người ta sẽ tra tấn các con. Chúa Giêsu nói trước cái điều đó. Người theo Chúa, mình cứ tưởng là theo Chúa thì phải được bình an, theo Chúa thì phải được an toàn, theo Chúa thì phải được mọi sự. Không có. Chúa bảo con người không có nơi gối đầu. Cho nên là trong nước Thiên Chúa mình thấy rằng mọi cái nó dường như nó ngược lại. Và cái đó làm cho mình hơi khó chịu. Và cái đó làm cho nhiều người bỏ cuộc. Và cái đó làm cho ta thấy rằng Chúa nói cái con đường thênh thang dẫn đến thứ mất thì nhiều người đi. Cái con đường hẹp, con đường quanh co thì ít người lắm. Mà nó mới dẫn đến sự sống đời đời. Nó mới dẫn đến sự sống đời đời. Cho nên khi mà nghe Chúa nói là những người gây điếm, những người thu thuế, những người tội lỗi vào nước trời trước các ông, tôi bỗng giật mình. Mình linh mục tu sĩ, mình là những người công giáo, đạo gốc, đạo dòng. Đôi khi mình tưởng rằng như vậy là có cái vé chắc ăn vào nước trời. Đúng không? Rồi nhưng mình nhìn những người khác, như là mình cứ gọi những người không có cùng tôn giáo với mình là người gọi là ngoại đạo, quân ngoại đạo. Hoặc là mình nhìn những người mà có vẻ như là tội lỗi, có vẻ như là những người mà bỏ Chúa, có khi mình nhìn họ với ánh mắt coi thường hay là khinh bỉ, coi chừng. Họ chưa được nghe lời của Chúa thôi. Nếu mà họ được nghe lời của Chúa, họ có điều kiện như chúng ta, họ đã sám hối, họ đã quay trở lại và họ sống tốt hơn ta rồi. Còn ta có tất cả những điều kiện thuận lợi nhất, có môi trường, có điều kiện thuận lợi nhất để mình nghe lời của Chúa, để mình sống đạo, để mình giữ đạo, để mình thực hành đạo. Nhưng mình không có làm, không sống đạo, không thực hành đạo, thì lúc đó mình có nguy cơ bị loại sổ. Nếu không hối hận và tin. Cho nên người thu thuế tội lỗi họ đã hối cải, họ tin vào thì họ được vào nước Chúa. Còn những người mà luật sĩ, thượng tế, rồi những người mà đạo gốc, đạo dòng, nếu mà không hối hận mà không tin vào Chúa thì cũng không có cơ may. Nhưng mà Chúa vẫn cho cái cơ may cơ là vào sau, nhưng mà cũng có thể vào được với điều kiện là hối cải và tin. Mà hối cải và tin có nghĩa là nghe và làm theo lời của Chúa. Nghe và làm theo lời của Chúa thì là người có phúc. Cho nên trong nước của Chúa không có phân biệt giàu nghèo, không có phân biệt sang hèn, không có phân biệt chức tước địa vị gì cả. Nhưng mà tất cả đều là anh em với nhau, là con của cha. Mà những người con của cha nào nghe và làm theo lời của cha thì được vào hưởng hạnh phúc với cha. Còn những người nghe mà không làm theo lời của cha thì tự mình đã loại bỏ mình ra khỏi nước của cha rồi. Người thu thuế, cô gái điếm, người tội lỗi vào nước Thiên Chúa trước các ông, vì họ đã hối cải và tin. Còn các ông đã không hối cải, không tin thì chính các ông bị loại trừ. Lạy Chúa Giêsu, Chúa yêu thương tất cả mọi người chúng con, và Chúa muốn cứu độ tất cả mọi người chúng con, không loại trừ một ai. Và Chúa đem tin mừng đến và mời gọi chúng con đón nhận tin mừng, sống và làm theo tin mừng ấy để chúng con có được hạnh phúc. Xin tha thứ vì nhiều lần chúng con đã chỉ vâng vâng dạ dạ rồi không làm theo lời của Chúa. Xin tha thứ vì nhiều lần chúng con đã không sống lời của Chúa, vì chúng con sợ thiệt thòi, sợ mất mát, vì chúng con bị những áp lực này áp lực kia, cho nên chúng con nhiều lúc muốn bỏ cuộc. Xin Chúa giúp chúng con lấy lại được niềm tin của mình, biết hối cải, tin vào lời của Chúa và làm theo lời của Chúa, để chúng con cũng được vào hưởng hạnh phúc thiên đàng cùng với tất cả những anh chị em của chúng con. Amen.